Sử thượng tối cường tông chủ, chương 285, chiến quả nghịch thiên, góc truyện audio.com, mà lão giả khiếp sợ này chính là tông chủ Khắc Mệnh Tông Từ Hoa. Hắn lén lén lút lút trốn ở chỗ này chính là vì cho Thiên Linh Tông một kích chí mạng, hắn bởi vì bản thân tu mệnh cho nên không thích hợp đấu tranh anh dũng thu tiền sâu chiến, việc này vẫn để cho Dương Khang cùng Ly Vô Oán hai vị cường nhân này đi trước đánh đi. Trong tràng, Dương Khang khuôn mặt khiếp sợ chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là tức giận cùng ngưng trọng. Khó trách có thể diệt Phi Hạc Tông ta, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Bất quá Diệp Thần cũng không có công phu trả lời Dương Khang. Bởi vì ma vực của hắn chỉ có thể chèo chống được năm tức, hắn hơi đâu còn cùng đối phương sinh miệng lưỡi. Cho nên sau khi một đao bôn lôi thức chém ra, hắn lại lập tức lại thi triển một đao cực quang thức nữa. Cực quang thức là một đao nhanh nhất trong quy nhất đao pháp, nhanh đến cực hạn, quả thực là không cách nào cân nhắc được, so với bôn lôi đều phải nhanh hơn ngàn vạn lần. Cực quang thức nhanh coi như là Dương Khang thân là tu sĩ nguyên thần trung kỳ, đều khó mà bắt được, căn bản là phản ứng không kịp, chỉ kịp thấy Diệp Thần chém tới một đao thẳng hướng cổ của hắn, một đao phong hầu. Dương Khang khuôn mặt lộ ra khó coi, một đao mới vừa rồi hắn cũng không có toàn lực ứng phó, cho rằng với nhiêu đó lực lượng tới đối phó với một cái tiểu nhân nhỏ bé như hóa thần cảnh là dư giả rồi. Thế nhưng một đao kia coi như là đối phó với nguyên thần tiền kỳ cũng có thể đem đối phương trọng thương. Chính là cái tiểu tử cảnh giới hóa thần này, không chỉ tiếp nhận được một đao của chính mình, mà còn chiếm thượng phong, đối với chính mình cạn tàu giáo máng. Lại là lĩnh vực, Dương Khang lông mày nhíu lại cực kỳ chấn động. Bất quá hắn tuy rằng nổi giận thế nhưng lại không có chút kinh hãi cùng sợ hãi nào, cho dù Diệp Thần có thể chớp thời cơ phản đánh lại hắn một chiêu, hắn cũng không loạn trận cước. Tiên cấp đao pháp tạm thời không nói, chỉ cần là lĩnh vực cũng không phải là một cái tiểu tử hóa thần cảnh nho nhỏ có thể lâu dài sử dụng. Theo Dương Khang, Diệp Thần nhiều nhất có thể kiên trì lĩnh vực trong 10 tức. Sau đó lĩnh vực sẽ tiêu tán, hóa thành mãnh hổ xa miên dương. Trên thực tế Dương Khang vẫn là đánh giá cao Diệp Thần, bởi vì lĩnh vực của Diệp Thần chỉ có thể kiên trì trong ngũ tức, xa còn lâu mới có được thập tức. Nếu như Dương Khang ngay từ đầu dốc ra toàn lực ứng phó, hoàn toàn bộc phát ra lực lượng của nguyên thần trung kỳ, cho dù là Diệp Thần có được lĩnh vực, có được thiên cấp đao pháp, hắn cũng có thể chiếm được thượng phong, cũng chỉ là trong nháy mắt sai lầm đánh giá thấp đối phương, mới có thể làm cho hắn ngắn ngủi lâm vào hạ phong. Đối mặt với cực quang thức của Diệp Thần, Dương Khang căn bản không kịp phản kích, thế nhưng hắn vẫn có thể bị động giơ binh khí trong tay lên đón đỡ. Thanh đao trong tay của hắn chính là một thanh trung phẩm đạo khí, không thể khinh thường. Cực quang thức của Diệp Thần theo đuổi lực lượng chính là cực tốc. Mặc dù nhanh thế nhưng uy lực lại kém hơn một bậc so với bôn lôi thức. Nếu như là bôn lôi thức mà nói, Diệp Thần liền có lòng tin trực tiếp chặt đứt trung phẩm đạo khí trong tay Dương Khang. Tứ tức chỉ còn có một tức. Tuy rằng cực quang thức bị ngăn cản thế nhưng trên mặt Diệp Thần cũng không có hiện lên vẻ thất vọng mà là lộ ra một vòng phong mang. Quy nhất đao pháp khai thiên thức, thừa dịp ma vực, góc truyện audio.com, vẫn còn tồn tại một hơi cuối cùng, Diệp Thần liền thi triển ra đao pháp mạnh nhất của mình, khai thiên thức. Quy nhất tam đao tuy rằng đều là thiên cấp đao pháp thế nhưng lại có sự phân chia mạnh yếu, khai thiên thức là tồn tại hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất trong ba đao. Ý dụ một đao có thể khai thiên tích địa. Ầm ầm, trong hư không một đao tinh quang lập lòe bỗng nhiên xuất hiện, vấn thiên kiếm trong tay Diệp Thần biến thành một vệt sáng, đạo quang mang này tựa như là bôi quang xuất hiện từ khi thiên địa mới sinh ra, mang theo khí tức khủng bố thông thiên triệt địa. Khai thiên thức Diệp Thần mỗi ngày đêm tu luyện đao pháp trong trăm năm, mới có thể sáng tạo ra thiên cấp đao pháp hiếm thấy. Căn bản là chuyện người thường không thể nào tưởng tượng được. Tạch, leng keng, âm thanh nổ tung truyền đến, thanh thúy vô cùng. Chỉ thấy binh khí trong tay Dương Khang lúc này xuất hiện một vết nứt, sau đó đạo vết nứt này từ từ khuếch tán, cuối cùng thanh trung phẩm đạo khí hắn vô cùng yêu quý, rõ ràng bị nghiền nát thành một đống sắt vụn. Một đao kia của Diệp Thần trực tiếp làm bội đao của Dương Khang vỡ vụn, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, nhưng mà Diệp Thần cũng không có thừa thắng xông lên, bởi vì lĩnh vực của hắn đã biến mất, một khi thừa thắng xông lên, thảm bại nhất định sẽ là hắn. Đáng tiếc nếu như trong tay ta lúc này không phải là một thanh kiếm cấp bậc thánh binh, mà là một thanh đao cấp bậc thánh binh, như vậy thì mới vừa rồi không chỉ có thể chém vỡ binh khí của Dương Khang, mà còn có thể đem đầu lâu của hắn cũng chém xuống. Kiếm, dù sao cũng chỉ là kiếm, không cách nào có thể phát huy ra được hoàn toàn uy lực chân chính của đao pháp. Mà chi lĩnh vực thánh binh thiên cấp đao pháp nhập mục hóa ma kinh tứ dạng liên hợp này, ngạnh xanh xanh làm cho Diệp Thần với tu vị hóa thần trung kỳ tìm kiếm được cơ hội đánh bại Dương Khang. Đáng tiếc đánh bại chứ không phải là kích sát, hôm nay lĩnh vực tiêu tán, Diệp Thần đã không còn năng lực có thể chống lại Dương Khang. Bất quá theo con mắt người ngoài nhìn thấy, Diệp Thần một trận chiến này, quả thực chính là lấy được chiến quả nghịch thiên, chân chính kinh thế hãi tục. Trước đây mọi người còn e ngại Thiên Linh Tông, là vì Thiên Linh Tông có một Dương Tam Tư có tu vị nguyên thần cảnh, dưới tình huống tất cả đại tông chủ đều đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa, có một nguyên thần cảnh giới tọa chấn quả thực có thể tại Thái Mâu Cương vực đi ngang. Cùng với nói người bên ngoài kiêng kỵ sợ Thiên Linh Tông, còn không bằng nói là sợ Dương Tam Tư. Còn Diệp Thần thân là tông chủ Thiên Linh Tông, căn bản cũng không có người nào quan tâm để mắt tới hắn. Chính là Diệp Thần một trận chiến này, hoàn toàn chứng minh hắn tông chủ Thiên Linh Tông, không phải chỉ có địa vị mà không có thực lực của hắn tương tự cũng là khủng bố đến cực điểm. Không chỉ có khủng bố, mọi người vừa nghĩ tới Diệp Thần ở cảnh giới hóa thần đã có thể bộc phát ra loại thực lực như thế này, thì loại khiếp sợ này liền chậm rãi biến thành sợ hãi. Đúng, sợ hãi, cái này là thiên tài yêu nghiệt bực nào mới có thể làm được. Diệp Thần, Diệp Thần, Dương Khang liên tục hai lần hộc ra danh tự của Diệp Thần, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ, hơn nữa sự phẫn nộ này bên trong còn mang theo một tia kiêng kỵ trước nay chưa từng có. Hắn không phải kiêng kỵ thực lực Diệp Thần, mà là kiêng kỵ tiềm lực của Diệp. Góc truyện audio.com, thần, coi như là Diệp Thần có thể trong thời gian dài bộc phát ra loại lĩnh vực mới vừa kia, Dương Khang cũng không sợ Diệp Thần, hắn vừa rồi mới chỉ là do khinh địch mới bị đánh trở tay không kịp mà thôi, nếu như cứ chiến đấu tiếp tục nữa thì hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà tiềm lực của Diệp Thần bộc phát ra, lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Người có được loại tiềm lực như thế này, một khi lớn lên, chính là cơn ác mộng với cửu nhân. Lại là lĩnh vực, coi như là Bắc Minh Tông, tựa hồ cũng không có người có được đạo tâm, chớ nói chi là lĩnh vực, ngươi tiểu tử này thật sự là thiên tài khiến người ta khiếp sợ mà. Dù là Dương Khang đối với Diệp Thần ôm tín niệm tất sát, giờ phút này hắn cũng là không nhịn được mà sợ hãi than Diệp Thần thiên tài. Đáng tiếc thiên tài cho dù có chói mắt như thế nào đi chăng nữa, thì thiên tài rơi xuống cũng là tồn tại không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần biểu hiện ra loại thiên phú kinh người cùng tiềm lực bực này, làm cho sát tâm của Dương Khang đối với Diệp Thần càng thêm nồng đậm. Leng keng, trong tay Dương Khang lại lần nữa xuất hiện một thanh trường đao. Trường đao vừa ra khỏi vỏ, liền tỏa ra vô tận hàn mang. Đây là một thanh hạ phẩm đạo khí, rõ ràng nhưng coi như là Dương Khang loại tu sĩ nguyên thần trung kỳ này, cùng lắm cũng chỉ có một kiện trung phẩm đạo khí mà thôi, còn dư lại chính là hạ phẩm đạo khí. Không chỉ có lĩnh vực mà còn có thánh binh, những vật này ngay cả ta cũng nhịn không được mà ghen ghét. Dùng thực lực của ngươi, căn bản cũng không xứng đáng nắm giữ thánh binh. Dương Khang nhìn về phía vấn thiên kiếm trong tay Diệp Thần, trong ánh mắt lộ ra tham lam. Chân mày Diệp Thần cau lại, vừa mới liều một ít, hắn cơ hồ là đã dốc toàn lực, hôm nay đã không có lĩnh vực phụ trợ, thì cùng Dương Khang chiến đấu hắn đã không có chút phần thắng nào nữa rồi. Trảm hồn thuật cùng đao hồn nói toạc ra đều là một loại thủ đoạn công kích thần thức. Trảm hồn thuật đối phó với Dương Khang căn bản là vô dụng. Còn đao hồn tuy mạnh thế nhưng Dương Khang tu vị đã đạt đến nguyên thần trung kỳ, nguyên thần trong cơ thể không biết là mạnh bao nhiêu, đao hồn căn bản cũng không thể nào thương tổn được Dương Khang. Trừ phi là Diệp Thần cũng ngưng tụ ra nguyên thần, mới có thể mượn nhờ đao hồn chi lực trọng thương thậm chí là chém giết Dương Khang. Chẳng qua hiện nay Diệp Thần còn không có ngưng tụ ra nguyên thần, Dương Khang nhưng lại là nguyên thần trung kỳ, trong chuyện này bản chất chênh lệch khó có thể vượt qua, Diệp Thần cũng đã suy tính kỹ càng rồi. Ta nguyên lai tưởng rằng lĩnh vực của ngươi có thể kiên trì thập tức, không nghĩ tới chỉ giữ vững được năm tức tả hữu, nếu đã như vậy, ngươi có thể lên đường được rồi. Dương Khang giơ lên thanh đao hạ phẩm đạo khí trong tay, đột nhiên hướng về phía Diệp Thần một đao chém xuống. Diệp Thần chật vật dùng vấn thiên kiếm ngăn cản công kích, thân hình cả người lập tức bạo thối, tại giữa không trung rắc ra một mảnh vết máu. Vấn thiên kiếm tuy mạnh, hắn ỷ vào cường độ chắc chắn của thánh binh liền chặn được công kích của Dương Khang. Thế nhưng vẫn là như trước có một chút đao phong tán lạc tại trên người Diệp Thần, đem hắn chấn thương. Diệp Thần đã không có lĩnh vực trong lúc đó đối mặt với công kích của Dương Khang liền không hề có lực chống đỡ, hắn vốn chính là dựa vào tất cả loại năng lực chất chồng này mới có tư cách miễn. Góc truyện audio.com, cưỡng cùng Dương Khang tranh phong, nỏ mạnh hết đà rồi sao? Dương Khang trên mặt mang theo một tia trào phúng, bước giết hướng về Diệp Thần. Dương Khang giờ khắc này, giống như là chiến thần hạ phẩm, từ trên cao nhìn xuống hết thảy, một loại tư thế vô địch từ trên người hắn trào ra, nơi hắn đi qua không người có thể ngăn cản. Mọi người nhìn về phía Dương Khang mục quang thập phần bình tĩnh, không người khiếp sợ, cái đó cùng Diệp Thần mang tới cho bọn hắn chấn động hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Dương Khang vốn là nguyên thần trung kỳ tu vị có thể nói là thông thiên triệt địa không người có thể địch. Cho nên hắn thắng là sự tình thập phần bình thường. A-di-đà Phật tương đương một thanh Phật hiệu liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Chỉ thấy sau lưng Diệp Thần, Đạt Ma chắp tay trước ngực, gương mặt từ bi tường hòa. Mà bên cạnh Đạt Ma có một nam tử áo trắng hơn tuyết đang đứng, chính là Tây Môn Suy Tuyết, luôn trong trạng thái tu luyện. Mấy ngày nay Đạt Ma một mực tụng kinh cho Tây Môn Suy Tuyết, rõ ràng làm cho Tây Môn Suy Tuyết dần dần có dấu hiệu thanh tỉnh. Sau một tiếng A-di-đà Phật, Đạt Ma liền dũng cảm đứng ra, đi tới trước mặt Diệp Thần. Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi không thấy, Đạt Ma rõ ràng đã tu luyện đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, rõ ràng dưới sự giúp đỡ của Kim Phật cùng Hoàng Kim Bảo Tọa hai cái thánh vật này, Đạt Ma thu hoạch có thể nói là quá lớn. Trên thực tế, vô luận là pho Kim Phật hay là Hoàng Kim Bảo Tọa, hai thứ đồ này đều khiến cho Đạt Ma chiếm được tạo hóa rất lớn, đều có thể so với tạo hóa do chính Diệp Thần lấy được. Một con lừa ngốc hóa thần cảnh cũng muốn ngăn cản ta sao? Dương Khang trên mặt mang theo sương lạnh, sau khi nói xong cũng không nói nữa, đột nhiên chém ra một đao, hắn lại muốn đại khai sát giới rồi. Hắn vốn là đến để giết chóc cùng báo thù thì có gì tốt để nói. Hắn chỉ cần đem đám người này chém giết sạch sẽ, vì vô số môn hạ đệ tử của hắn báo thù, liền đã đủ rồi. Thí chủ không nên mạnh mẽ giết chóc, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đạt Ma nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí rất nhẹ nhạt nhưng lại có một loại ma lực đặc thù, phảng phất như thanh âm này đã biến thành đại đạo công kích tâm linh của Dương Khang. Thế nhưng Dương Khang lại chẳng một chút quan tâm, bảo đao trong tay lần nữa ngang nhiên chém xuống, lúc này đây hắn không có lại chủ quan, vì để tránh cho dẫm vào vết xe đổ lúc trước, hắn một đao kia là toàn lực bộc phát, đây là một đao mang theo sức mạnh của nguyên thần trung kỳ đỉnh phong, đủ để diệt sát bất luận cái nguyên thần tiền kỳ nào, chớ nói chi là cảnh giới hóa thần. Cách chương.